Phần thứ năm, phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam. Sự phát triển của phong trào ở Nam Trung Bắc, noi gương thế giới và nhất là Trung Quốc. Một phong trào chấn hưng Phật giáo đã nổi lên tại Việt Nam vào khoảng năm 1920. Lúc đầu, chỉ là những cố gắng lẻ tẻ của một số quý vị tăng già lão thành trong nước, mong giữ lại một ít diền mối của đạo. Ở Bắc có sư cụ Vĩnh Nghiêm, Thanh Hạnh, sư cụ Tế Cát, Phan Trung Thứ, sư cụ Bàn Sở, Dương Văn Hiện. Ở Trung có ngài Tâm Tịnh, ngài Huệ Pháp, ngài Phước Huệ. Ở Nam có ngài Khánh Hòa, ngài Huệ Quang, ngài Khánh Anh. Lại có sáng kiến mở trường giảng dạy một số đệ tử với mục đích gây giống đạo Pháp cho thế hệ sau. Đồng thời, các học giả có tiếng tăm trong nước với ông Phạm Quỳnh, cụ Trần Trọng Kim cũng có viết nhiều bài nghiên cứu về giáo lý đạo Phật rất có giá trị. Tuy nhiên, phải đợi đến năm 1931, những cố gắng lẻ tẻ trên mới kết hợp lại thành lực lượng có tổ chức. Đầu tiên, một hội Phật học được thành lập tại Sài Gòn, lấy tên là Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học, kế đó là hội Lưỡng Xuyên Phật học. Những vị có công khởi xướng lên cái hội này là ngài Khánh Hòa, ngài Huệ Quang, ngài Khánh Anh, cùng một số quý vị tăng già và cư sĩ tân tiến. Năm 1932, ở Trung Kỳ, các ngài Giác Tiên, Phước Huệ và một nhóm cư sĩ tân học mà đứng đầu là đạo hữu Tâm Minh Lê Đình Thám đã thành lập Phật học hội mà hội quán là chùa Từ Đàm. Năm 1934, ở Bắc Kỳ có Thượng tọa Tố Liên, Thượng tọa Trí Hải, cụ Nguyễn Năng Quốc, Trần Trọng Kim cùng một số quý vị đại đức và cư sĩ lập ra Bắc Kỳ Phật giáo Tổng hội. Những hội trên đây đều có mục đích và chương trình hoạt động giống nhau: chỉnh đốn thiền môn, vãn hội quy giới, đào tạo một thế hệ thanh niên tu sĩ chân chính, hữu học và hoằng dương chánh pháp. Để đạt được mục đích trên, các hội đều có mở đạo trường cả. Ở Bắc có trường tăng học ở chùa Quán Sứ, trường ni ở chùa Bồ Đề. Ở Trung có Phật học viện, chùa Tây Thiên và chùa Bảo Quốc, trường ni ở chùa Diệu Đức. Ở Nam có Phật học viện Lưỡng Xuyên, Trà Vinh, trường ni ở chùa Vĩnh Bửu, ở Thôm. Ngoài ra, các hội còn xuất bản những tạp chí để hoằng dương Phật Pháp, như tờ Đức Tuệ ở Bắc, tờ Viên Âm ở Trung, tờ Pháp Âm, tờ Từ Bi Âm, Duy Tâm ở Nam. Những hội này được tín đồ nhiệt liệt hưởng ứng và bành trướng rất mau lẹ. Chẳng bao lâu trong mỗi tỉnh trong nước đều có chi nhánh của hội. Nhờ sự hưởng ứng ấy mà các hội đã xây dựng thêm cơ sở, mở mang thêm nhiều Phật học viện, xuất bản thêm kinh sách, bảo chí. Nhưng trong khi phong trào chấn hưng đang lên, thì trận Thế chiến thứ hai bùng nổ, và tiếp theo là trận chiến tranh Việt-Pháp làm gián đoạn các sự hoạt động của các hội Phật học trong nước. Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Đến năm 1948, dù chiến tranh Việt-Pháp chưa ngưng tiếng súng, nhưng vì nóng lòng vì Phật sự và để đem lại cho đồng bào một niềm an ủi trong cảnh tang thương chết chóc do chiến tranh gây ra, những nhà lãnh đạo Phật giáo ở trong các vùng bị quân đội Pháp chiếm đóng tích cực hoạt động để chỉnh đốn và phát triển những cơ sở của các hội đã bị chiến tranh tàn phá. Ở Hà Nội, các Thượng tọa Tố Liên, Trí Hải, với sự giúp đỡ của một nhóm cư sĩ tận tâm vì đạo, đã làm sống dậy phong trào chấn hưng Phật giáo và đem lại một sắc thái mới, chú trọng nhiều về các công tác từ thiện và xã hội, như lập cô nhi viện, tư thục, các cơ quan từ thiện cứu trợ nạn nhân chiến tranh. Ở Huế cũng vậy, quý vị tăng già và một nhóm cư sĩ đã hợp tác chặt chẽ để sửa sang lại các ngôi chùa đã bị đổ nát vì chiến tranh, đứng lên quy tụ những tín đồ và hội hữu đã tản mát vì thời cuộc, lập các tỉnh hội, các khuôn hội Phật học và đặc biệt phát triển ngành gia đình Phật tử và một tổ chức giáo dục thanh thiếu niên Phật tử để làm hậu thuẫn cho Phật giáo ngày mai. Ở Nam Việt, các vị tăng già và cư sĩ chung nhau thành lập hội Phật học Nam Việt. Mặc dầu ở trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, các hội nói trên đã phát triển một cách mau lẹ, mạnh mẽ và được sự tín nhiệm của đồng bào nói chung, và nhất là của giới tín đồ Phật tử nói riêng. Trong khoảng vài năm, các hội ấy đã xây dựng thêm được nhiều hội quán, mở nhà in, phòng phát thuốc, thư viện, phát hành các cơ quan ngôn luận, kinh sách. Đồng thời với các hội nói trên, các giáo hội tăng già cùng tuần tự được tổ chức có quy củ, tập trung được nhiều vị tăng tài, có thực tu thực học và do đó đã gây được sự tín nhiệm lớn trong hàng Phật tử và lấy lại cái địa vị và trọng trách lãnh đạo tín đồ mà Đức Phật đã giao phó. Các hội cư sĩ và các giáo hội tăng già đã được chỉnh đốn và có thực lực ở Bắc Trung Nam ba phần, nhưng chưa có cơ hội thuận tiện để thống nhất ý chí và hành động. Mặc dù ý niệm thống nhất đã manh nha từ lâu trong đầu óc những nhà lãnh đạo Phật giáo, nhưng cái gì phải đến sẽ đến. Ngày 6 tháng 5 1951, một đại hội toàn quốc đã được triệu tập tại chùa Từ Đàm ở Huế, gồm 51 đại biểu tăng già và cư sĩ của 6 tập đoàn ở 3 phần, 3 tập đoàn tăng già và 3 tập đoàn cư sĩ, để thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam và bầu ban chấp hành trung ương cho Phật giáo toàn quốc hay ban quản trị Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Hiện nay Tổng hội Phật giáo Việt Nam là đoàn thể quan trọng nhất ở Việt Nam, có tổ chức chặt chẽ hơn hết, theo đúng chân tinh thần của Đạo Phật và quy tụ trên 1 triệu hội viên. Tổng hội Phật giáo Việt Nam cũng là hội viên sáng lập của Tổng hội Phật giáo Thế giới, thành lập năm 1950 tại Colombo, và đã cử đại biểu đi tham dự tất cả các khóa họp của Tổng hội Phật giáo Thế giới. Tổng hội Phật giáo Việt Nam gồm có các ngành hoạt động sau đây: Hoằng pháp, giáo dục, văn mỹ nghệ, thanh niên, nghi lễ, từ thiện xã hội. Bài thứ 6. 10 tôn phái Phật giáo ở Trung Hoa. Không phải riêng gì đạo Phật, tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới theo với thời gian và sự phát triển đều có chia ra nhiều tôn phái. Sự phân phái ấy là một lẽ đương nhiên phải có để cho các căn cơ và hoàn cảnh khác nhau đều có thể thích hợp được. Nếu không, thì đạo không thể phát triển được về bề sâu cũng như bề rộng. Hơn một tôn giáo nào cả, đạo Phật không có những giáo điều thần khải, không có một tinh thần rắn chắc gò bó trong những hình thức hẹp hòi, câu nệ, mà trái lại, rất phóng khoáng, tự do, dễ khoan hòa, dung hiệp, nên đạo Phật đi đến đâu cũng có thể phát triển đúng theo căn cơ và hoàn cảnh riêng biệt ở địa phương ấy. Do đó mà đạo Phật có rất nhiều màu sắc riêng biệt khi lan tràn trên các nước. Riêng ở Trung Hoa, đạo Phật đã có chia 10 tôn phái, trong mỗi tôn phái đều có đặc điểm riêng, nhưng không bao giờ vượt ra ngoài giáo pháp của Phật cả. Những tôn phái này cũng như những con đường khác nhau, có đường thẳng, đường cong, đường cao, đường thấp, đường rộng, đường hẹp. Những con đường nào cũng đưa đến một mục đích chung cả, hành giả sẽ tùy theo trình độ trí thức, khả năng sở thích riêng mà lựa con đường nào thích hợp với mình nhất để tu tập. Có như thế thì sự tu hành mới chóng có kết quả. 10 tôn phái ở Trung Hoa là Luật Tôn, Tịnh Độ Tôn, Thuyền Tôn, Pháp Tướng Tôn, Mật Tôn, Thiện Thai Tôn, Hoa Nghiêm Tôn, Tam Luận Tôn, Câu Xá Tôn và Thành Thật Tôn. Trong 10 tôn này, Câu Xá Tôn và Thành Thật Tôn chủ trương về Tiểu Thừa, Luật Tôn và Thiền Tôn thông cả Đại và Tiểu Thừa, còn 6 tôn kia thuộc về Đại Thừa. Nghĩa lý của các tôn rất màu nhiệm, kinh điển cũng rất nhiều, muốn hiểu cho thấu đáo, cần phải chuyên môn nghiên cứu công phu trong nhiều năm. Trong phạm vi của khóa Phật học phổ thông này, chúng ta không có thể đi sâu vào mỗi tôn được. Ở đây chúng ta chỉ nên biết qua đại khái về giáo lý và làm quen với danh từ các tôn ấy, để có chỗ nhập môn mà thôi. Sau này, khi học cao hơn, chúng ta sẽ đi sâu vào từng tôn phái một và sẽ tùy theo căn cơ sở thích của mình mà lựa một trong những tôn ấy để tu hành. Thứ nhất, Luật Tôn. Duyên khởi lập tôn. Tôn này dùng luật làm chỗ căn cứ nên gọi là Luật Tôn. Đức Phật khi còn tại thế, tùy căn cơ, tùy hoàn cảnh mà chế ra nhiều giới luật để răn dạy đệ tử, hóa độ chúng sinh. Sau khi Ngài nhập Niết Bàn, các đại đệ tử của Ngài như Ubali là vị tinh thông về giới luật đứng lên phát tỏa trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất, để tụng đọc lại những giới luật mà Đức Phật đã chế ra. Lần kết tập này chưa biên chép thành kinh điển, nên Ngài Ubali phải đọc đi đọc lại đến 80 lần, đến nỗi mỗi người trong hội đều thuộc lòng, do đó mới có cái tên là Bát Thập Tụng Luật. Về sau, tuần tự theo thời gian, nguyên thủy Phật giáo lần hồi chia ra làm nhiều nhánh hay bộ phái, mỗi bộ phái đều theo một bộ luật riêng. Trong các bộ luật này, bộ được nói đến và áp dụng nhiều nhất là các bộ thập tụng, tứ phần, tăng kỳ, ngũ phần. Những bộ luật này được truyền sang Trung Hoa và được phiên dịch ra Hán văn. Đến đời Đường, Ngài Trí Thủ luật sư chú giải các bộ ấy, và đệ tử của Ngài là Đạo Tuyên luật sư, nhận thấy trong các bộ ấy, bộ luật tứ phần là thích hợp với căn cơ người Trung Hoa, nên đã căn cứ vào bộ luật này để lập ra luật tôn. Ngài Đạo Tuyên là người Trung Nam Sơn, nên người đời cũng gọi tôn này là Trung Nam Sơn Tôn, để phân biệt với các luật tôn khác, như của các ngài Pháp Lệ bên phái Hữu Tướng Bộ, hay ngài Hoài Tố ở Đông Pháp. Trong các tôn này, chỉ có luật tôn của ngài Trung Nam Sơn là thịnh hành hơn hết và được truyền bá cho đến bây giờ, vì nó dung hòa cả Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa. Tôn chỉ và đặc điểm của luật tôn. Phàm một tổ chức, một công việc gì đúng đắn cũng đều phải tuân theo những quy luật nhất định. Hơn tất cả, sự tu hành lại càng phải tuân theo những giới luật nghiêm minh. Như chúng ta đã biết, trong phần giáo lý căn bản, nghiệp là động lực chính của vũ trụ nhân sinh, nghiệp định đoạt tất cả đời sống của chúng ta. Nghiệp có ba loại, nghiệp của hành động, nghiệp của lời nói và nghiệp của ý nghĩ. Nếu những nghiệp ấy được thanh tịnh, không tạo ra các điều ác, thì ta không thọ quả báo sanh tử luân hồi. Không có quả báo sanh tử luân hồi thì tất nhiên là được giải thoát. Muốn các nghiệp được thanh tịnh thì ta phải giữ gìn giới luật. Giữ gìn giới luật chính là một phương pháp tu hành trong nhiều phương pháp mà Phật đã chế ra. Phương pháp này rất thiết thực và rất hiệu nghiệm đối với Phật tử chúng ta. Giữ giới không sát nhân hại Phật, hiện đời không làm người hung dữ, khỏi bị tù tội, về sau khỏi đọa trong ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ súc sinh và khỏi bị người giết hại, đó là tu. Giữ giới không trộm cướp thì hiện thời làm người lương thiện, khỏi bị giam hãm xiềng xích, đời sau không mắc quả báo, bị người giật của cướp đồ, đó là tu. Giữ giới không tà dâm, hiện thời thành người tốt, gia đình mình và người không bị rầy rà đánh đập, khổ sở vì ghen tương, đó là tu. Giữ giới không nói dối, không nói láo xược, thèo đẻo thêm bớt, đâm thọc, không nói hung ác và thô tục thì không bị người khinh khi, lại được người kính trọng, đó là tu. Giữ giới không cờ bạc, hút sách, rượu chè, thì khỏi mất tiền, thiếu nợ, khỏi say sưa, làm điều tội lỗi, và khỏi bị người khinh bỉ, trí huệ tăng trưởng, đó là tu. Nói một cách tổng quát, giữ một giới là ngăn ngừa được một điều quấy, và thêm được một điều tốt. Giữ nhiều giới là ngăn ngừa được nhiều điều tội lỗi và thêm được nhiều điều tốt. Bởi thế, nên giữ giới luật là phương pháp tu không xa thực tế và rất cần thiết cho các Phật tử cầu đạo giải thoát. Nhờ giữ giới luật không làm các việc tội lỗi, nên tâm được định, do tâm định, nên phát ra trí huệ sáng suốt. Nhờ có trí huệ sáng suốt nên phá trừ được vô minh si ám và được minh tâm kiến tánh thành Phật. Người tu tại gia có giữ giới mới thành Phật tử chân chánh. Người xuất gia thọ sa di có giữ giới mới phải là chân tu. Thầy tỳ kheo có giữ giới mới phải là tỳ kheo thanh tịnh. Bồ Tát có giữ giới mới là chân Bồ Tát. Bởi thế nên trong ba món vô lậu học, giới, định, huệ, giới đứng đầu tất cả. Tôn này sở dĩ lập ra là nhắm vào lợi ích thiết thực và chắc chắn của giới luật như đã trình bày ở trên. Các loại giới luật. Giới luật có nhiều tầng bậc, tùy theo căn cơ, tùy theo giới tu sĩ, tùy theo sự phát nguyện của kẻ tu hành mà áp dụng. Nhưng nói một cách tổng quát thì giới luật có thể phân chia làm hai loại lớn là giới luật của tiểu thừa và giới luật của đại thừa. Những giới luật nào có tính cách tiêu cực, tự lợi, chỉ có mục đích chính là tránh tội lỗi cho riêng mình là thuộc về giới tiểu thừa. Tất nhiên trong khi giữ giới cho riêng mình, thì người khác cũng được lợi. Như giữ giới không trộm cướp thì mình được lợi là kèm giữ lòng tham, mà người khác cũng được lợi là khỏi phải bị cái khổ vì tiếc của đã mất. Mặc dù thế, giới không trộm cướp cũng chỉ liệt vào giới tiểu thừa, vì trong khi giữ giới, mục đích chính trực tiếp là giữ cho mình, còn cái lợi cho người chỉ là ảnh hưởng gián tiếp của giới ấy. Những giới như ngũ giới, năm giới Phật giới cho người tại gia, bát quan trai giới, tám giới Phật giới cho người tại gia, tập sống như người xuất gia, sa di giới và sa di ni giới, mười giới Phật giới cho người mới xuất gia, thức xoa, sáu điều nữ học giới, tỳ kheo giới 250 giới và tỳ kheo ni giới 348 giới là những giới thuộc về tiểu thừa. Những giới luật nào có tính cách tích cực, nhắm vào mục đích lợi tha hơn tử lợi thì thuộc về đại thừa giới. Những giới thuộc về đại thừa như 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát, 8 tụ tịnh giới, gồm có nhiếp luật nghi giới là giới không làm việc ác, nhiếp thiện pháp giới là giới làm các việc lành, nhiêu ích hữu tình giới là giới làm ích lợi cho chúng sanh, như làm các việc có tính cách từ thiện xã hội, vân vân. Nếu đứng về phương diện hành trì mà phân loại, giới luật lại có thể chia làm hai phần lớn. Một phần thuộc về chỉ trì, nghĩa là ngăn dứt ác nghiệp. Một phần thuộc về tác trì, tức hành động theo thiện nghiệp. Về chỉ trì, có hai bộ giới bổn. Tỳ kheo giới bổn gồm có 250 giới chia làm 8 nhóm là: thứ nhất, Ba La Di 4 giới; thứ hai, Tăng Tàng 13 giới; thứ ba, Bất Định 2 giới; thứ bốn, Xả Đọa 30 giới; thứ năm, Đơn Đọa 90 giới; thứ sáu, Đề Xá Ni 4 giới; thứ bảy, Chúng Học 100 giới; thứ tám, Diệt Trạch 7 giới. 250 giới này có thể chia làm 8 nhóm như trên, nhưng cũng có thể tùy nghi chia làm 5 nhóm, 6 nhóm hay 7 nhóm. Tỳ kheo ni giới bổn, giới của tỳ kheo ni gồm có 348 giới chia làm 7 nhóm là: thứ nhất, Ba La Di 8 giới; thứ hai, Tăng Tàng 17 giới; thứ ba, Xả Đọa 30 giới; thứ tư, Đơn Đọa 178 giới; thứ năm, Đề Xá Ni 8 giới; thứ sáu, Chúng Học 100 giới; thứ bảy, Diệt Trạch 7 giới. 348 giới này có thể chia làm 7 nhóm như trên, nhưng cũng có thể tùy nghi chia thành 5 nhóm, 6 nhóm hay 7 nhóm như bên tăng. Giới tỳ kheo và tỳ kheo ni này gọi là cụ túc giới, nghĩa là những giới đem lại cho người thọ vô lượng giới hạnh phước đức. Nhưng 250 giới hay 348 giới chưa phải là nhiều. Đó chỉ là mới tóm thâu những giới luật chính, làm giềng mối cho sự trì phạm mà thôi. Nếu kể cho hết giới luật thì về lượng, sánh đồng hư không, về cảnh lại lan khắp cả pháp giới. Nếu kể về bậc trung thì bên tăng có đến 3.000 oai nghi, 80.000 tế hạnh. Bên ni có đến 80.000 oai nghi và 120.000 tế hạnh. Vì sao Phật lập ra nhiều giới như thế? Vì mỗi một giới là ngăn ngừa một điều tội lỗi mà con người chúng ta là phàm phu từ tâm niệm cho đến hành vi. Có không biết bao nhiêu điều tội lỗi nên phải có vô số giới luật để ngăn ngừa. Về tác trị gồm có 20 kiền độ. Kiền độ nghĩa là phẩm loại, điều luật. 20 kiền độ là: thọ giới kiền độ, thuyết giới kiền độ, an cư kiền độ, tự tứ kiền độ, vân vân. Sự chia ra chỉ trì và tác trì là cốt cho dễ phân biệt trong khi giữ giới, chứ thật ra nói một cách rốt ráo thì trong chỉ có tác, trong tác có chỉ, không thể nói một cách dứt khoát được. Các danh từ và phương pháp thực hành. Như chúng ta đã thấy ở trên, giới luật của Phật chế ra rất nhiều, do đó danh từ chuyên môn và cách thức giữ giới cũng rất phức tạp. Vậy muốn giữ giới được kết quả, trước tiên phải biết những điều sau đây. Sao gọi là danh, chủng, tánh, tướng? Danh là tên, nghĩa là tên chỉ mỗi giới, như giới bất sát sinh, giới bất thâu đạo, vân vân. Chủng là chủng loại hay nhóm, như chúng ta đã thấy ở phần chia các giới của Tăng Ni, Bà La Di, Tăng Tàng, vân vân. Tánh là tâm tánh, là tánh chất ở bên trong như người giữ giới, trong tâm niệm không nghĩ tưởng đến việc sát đạo, dâm vọng, vân vân. Hoặc thấy người phạm giới cũng không sanh tâm vui mừng hay liên tưởng đến. Giữ gìn tâm tánh ở bên trong được thanh tịnh như vậy gọi là giới tánh. Tướng là hình tướng ở bên ngoài, như bên trong đã không nghĩ đến sát sanh, trộm cướp, trong ngoặc tánh giới, vân vân, mà bên ngoài cũng không làm những điều ác ấy gọi là giới tướng. Tóm lại, mỗi khi phạm một điều tội lỗi, người giữ giới phải biết tội ấy tên gì, sát hay đạo, vân vân, thuộc về loại nào, Bà La Di hay Tăng Tàng, vân vân, thuộc về nội tâm, tánh hay ngoài thân, tướng, mà cuối cùng hành giả phải biết tội ấy theo luật phải trị phạt thế nào mới được thanh tịnh. Sao gọi là khai, giá, trì, phạm? Khai là mở, cho làm, giá là ngăn cấm, không cho làm. Như khi Phật còn tại thế, Ngài cấm các vị tỳ kheo leo lên cây, đó là giá. Nhưng về sau có vị tỳ kheo đi vào rừng, bị ác thú rượt. Ngài không dám leo lên cây để tránh vì sợ phạm giới, và cuối cùng phải bị ác thú hại. Từ đó Phật dạy, nếu có duyên sự thì được leo cây, như thế thì gọi là khai. Một thí dụ thứ hai, người Phật tử phải giữ giới không uống rượu, đó là giá. Nhưng khi bị bệnh nặng, nếu cần rượu để hòa với thuốc, uống mới lành bệnh thì tạm được dùng, đó là khai. Nhưng trước khi uống phải bạch với chư tăng. Trì là giữ gìn. Như khi đã thọ giới rồi mà giữ gìn cho được thanh tịnh thì gọi là trì. Phạm là vi phạm. Như đã thọ giới rồi mà không giữ gìn giới thì gọi là phạm. Tóm lại, trong khi tu hành giữ giới luật, hành giả luôn luôn quan sát mỗi mỗi hành vi hàng ngày của mình, xét xem một cách sáng suốt, thế nào là trì, thế nào là phạm, trong trường hợp nào và giới nào được khai, trong trường hợp nào và giới nào không được khai, vân vân. Nói một cách tổng quát, khi đã thọ giới rồi thì phải trì, nếu không trì là phạm. Tuy thế, nếu vì lòng từ bi, vì lợi ích chung, hay vì trí huệ thúc đẩy, thì có thể khai mà không phạm tội. Nhưng nếu vì tâm nhiễm ô, vì phiền não thúc đẩy mà khai, thì là phạm. Sao gọi là chỉ trì tác phạm và tác trì chỉ phạm? Chỉ trì là nói về phương diện các điều ác, quyết giữ gìn không gây tội lỗi. Tác phạm là nói về phương diện các điều ác, đáng lẽ phải giữ gìn mà lại không giữ được, cho nên phải phạm tội lỗi. Tác trì là nói về phương diện các điều thiện cần phải làm mới là giữ giới. Chỉ phạm là nói về phương diện các điều thiện, nếu đình chỉ không làm là phạm giới. Thí dụ về tội ăn trộm, nếu không làm là chỉ trì, nếu làm là tác phạm. Trái lại về hạnh bố thí, nếu làm là tác trì, nếu không làm là chỉ phạm. Sao gọi là tánh tội và giá tội, hay tánh giới và giá giới? Tánh tội là tội sẵn có trong bản tánh chúng sanh, như sát đạo, dâm vọng. Bốn tánh này có sẵn trong tâm tánh chúng sanh từ vô thủy đến nay. Hễ có chúng sanh là có chúng nó. Mỗi người không cần ai giải bảo, không cần học tập, mà ai cũng đều biết sát đạo, dâm vọng. Vì thế cho nên gọi là tánh tội. Giá tội là tội không sẵn có trong bản tánh, nhưng do hoàn cảnh, do tập nhiễm mà phát sinh, như tội uống rượu chẳng hạn. Nói một cách tổng quát, ngoài bốn tánh tội là sát đạo dâm vọng, còn bao nhiêu tội khác đều là giá tội cả. Tánh giới là giới để ngăn ngừa bốn tánh tội là sát đạo dâm vọng. Giới này rất quan trọng, nhưng cũng rất khó giữ. Giữ được bốn giới này, thì sự tu hành tất sẽ kết quả và con đường giải thoát chắc chắn sẽ chờ đón hành giả. Giá giới là giới để ngăn ngừa tội lỗi do hoàn cảnh huân tập mà phát sinh. Những giới này ít quan trọng hơn tánh giới nói trên, nhưng muốn giữ được tánh giới một cách ít khó khăn, phải cần giữ giá giới. Như người muốn đốn cây cổ thụ, trước tiên phải chặt dần ngành ngọn. Như người dũng binh giỏi, trước khi muốn chiếm một đô thị lớn, phải ngăn chặn các con đường đi vào đô thị ấy. Kết luận, như chúng ta đã rõ, mục đích của giáo pháp mà Đức Phật chỉ bày cho chúng ta là để được minh tâm kiến tánh và thành Phật. Tất cả các tôn phái mặc dù có chủ trương và đặc điểm khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng cũng đều là một, giác ngộ và thành Phật. Luật tôn cũng không đi ra ngoài mục đích trên, mặc dù phương pháp có khác, phần nhiều các tôn phái thì phải hiểu rồi mới tu. Luật tôn trái lại, chủ trương hãy tu đi rồi sẽ hiểu, hãy giữ gìn giới luật cho nghiêm chỉnh thì tâm sẽ định tĩnh, thanh tịnh. Tâm đã thanh tịnh thì trí huệ sẽ sáng suốt, chân tâm sẽ hiện bày, Phật tánh sẽ phát lộ. Thật là một chủ trương rất thiết thực mà kết quả lại chắc chắn. Những kẻ học rộng biết nhiều mà không giữ giới luật chẳng khác gì ngọn đèn trước gió, có thể sáng lắm nhưng không biết sẽ tắt khi nào. Trái lại, kẻ học ít biết hẹp mà giữ giới một cách chân thành thì cũng như ngọn đèn có trong ống khói, khi mới thấp thì còn lu nhưng không tắt, và càng cháy lâu càng sáng tỏ. vì những lý lẽ trình bày ở trên, luật tôn đều thích hợp với mọi căn cơ, nhất là với những người căn cơ chậm lục. Ở đời chúng ta thường thấy, phần nhiều những người có căn trí lanh lẹ, hiểu biết lẹ, nhưng vì hay ỷ vào sức mình, không chịu đặt mình vào khuôn phép kỷ luật, nên cuối cùng chẳng thu hoạch được kết quả gì tốt đẹp cả. Trái lại, những kẻ có căn trí tầm thường, nhiều khi chậm lục nữa, nhưng lại dễ thành công trên đường đời cũng như trên đường đạo, vì họ biết thủ phận, chịu khó khép mình vào kỷ luật, không tự mãn tự cao. Những đệ tử của Phật có ai có một địa vị xã hội hạ tiền, trong ngoặc đi gánh phân, và một căn trí thấp thỏi như ngài Ubali? Thế mà ngài Ubali lại trở thành một đại đệ tử của Phật, đã thành một bậc hiền thánh chỉ vì đã nghiêm trì giới luật. Chúng ta đây, địa vị xã hội và căn trí chắc chắn không kém ngài Ubali. Lẽ nào chúng ta không thu hoạch được thành quả tốt đẹp như ngài, nếu chúng ta cũng tập nghiêm trì giới luật như ngài, ban hoằng pháp. Phần thứ hai, tịnh độ tôn. Tôn này thuộc về Đại Thừa, chủ trương dạy người chuyên tâm niệm Phật để được vãng sanh về cảnh tịnh độ của Phật A Di Đà. Do đó tôn này mới có tên là tịnh độ tôn. Đây là một trong nhiều pháp môn của Phật, mà đặc điểm là dễ tu, dễ chứng, rất thích hợp với đại đa số quần chúng. Với pháp môn này, bất luận hạng người nào, trong thời gian nào, hoàn cảnh nào cũng có thể tu hành được cả. Nếu so sánh với con đường đi thì tôn này là một đại lộ bằng phẳng, rộng rãi, mát mẻ. Hành giả dễ đi mà mau đến, không sợ gặp nguy hiểm chướng ngại giữa đường. Bởi những lẽ ấy nên từ xưa đến nay đã có không biết bao nhiêu người lựa chọn pháp môn này để tu hành. Riêng ở Việt Nam chúng ta, ngày xưa cũng như hiện nay, có biết bao nhiêu người là môn đồ của tôn này. Đó là lý do thúc đẩy chúng tôi gấp rút biên soạn bài này để giới thiệu con đường tu thứ hai trong 10 tôn phái của Phật giáo. Thứ nhất, duyên khởi lập tôn. Tịnh độ tôn căn cứ vào những kinh điển gì để thành lập? Kinh điển mà tịnh độ đã y cứ thì rất nhiều. Ở đây chúng tôi chỉ xin nêu lên một ít bộ kinh căn bản thường được nói đến thôi, đó là các bộ Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh này chép lại 48 lời thể nguyện của Đức A-di-đà, khi còn là một vị tỳ kheo tên là Pháp Tạng. Nội dung 48 lời thể nguyện ấy là, sau khi thành Phật, ngài sẽ lập ra một quốc độ hết sức trang nghiêm thanh tịnh, để tiếp dẫn chúng sinh trong 10 phương thế giới về đó. Nếu những chúng sinh ấy thường niệm đến danh hiệu ngài, và thường cầu được vãng sanh về cõi tịnh độ của ngài. Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh này chép rõ 16 pháp quán và 9 phẩm để dạy người cầu được vãng sanh về cõi tịnh độ. Kinh Tiểu Bổn A Di Đà. Kinh này lược tả cảnh giới cõi cực lạc trang nghiêm, khiến người sanh lòng hâm mộ, phát nguyện tu theo pháp môn trì danh niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn để được vãng sanh về cõi ấy. Ba kinh trên là ba bộ kinh chính, cổ nhân thường gọi là ba kinh tịnh độ. Ngoài ra còn các kinh khác như Kinh Bủ Tích, chép việc Đức Phật vì vua Tịnh Phạn và 7 vạn người trong thân tộc, nói pháp môn trì danh niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Kinh Đại Bổn A Di Đà, Kinh Thập Lục Quán, Kinh Ban Châu Niệm Phật, Kinh Bi Hoa, Kinh Phương Đẳng, Kinh Hoa Nghiêm, vân vân. Giáo điển về tịnh độ truyền qua Trung Hoa rất sớm, nhưng đến đời Đông Tấn nhờ ngài Huệ Viễn Đại Sư ra công hoằng hóa, nên tôn này mới bắt đầu thịnh hành. Ngài là vị tổ đầu tiên ở Trung Hoa, sau đó các vị đạo sư danh tiếng như ngài Đàm Đoan, ngài Đạo Xước, ngài Thiện Đạo vân vân đều dùng pháp môn này mà tu chứng và hóa độ rất nhiều người mãi lưu truyền cho đến ngày nay. Thứ hai, bốn cõi tịnh độ. Tịnh độ không phải chỉ có một cõi mà rất nhiều cõi, đứng về phương diện phân tích từ tế đến thô có thể chia làm bốn cõi tịnh độ sau đây. Thường tịch quan tịnh độ. Đây là cảnh giới mà pháp thân Phật an trụ, thường là không thay đổi, không sanh diệt, tức là pháp thân Phật. Tịch là xa lìa các phiền não vọng nhiễm, tức là đức giải thoát của Phật. Quang là chiếu sáng khắp cả 10 phương, tức là đức bát nhã của Phật. Như thế là cõi tịnh độ này đủ cả ba đức quý báu của Phật là thường, tịch và quang, cho nên gọi là thường tịch quang tịnh độ. Cảnh tịnh độ này không có hình sắc mà chỉ là chân tâm, vì bản thể chân tâm hay tánh viên giác, thường vắng lặng chiếu soi và thanh tịnh, nên gọi là thường tịch quan tịnh độ. Chư Phật khi đã chứng được cảnh giới này rồi, thì thân và độ không hai, song vì căn cứ theo ba loại tịnh độ sau đây mà tạm gọi là có thân, có độ. Chứng đến chỗ này, nếu đứng về thân thì gọi là pháp thân, còn về độ thì gọi là thường tịch quan tịnh độ. Kinh Tịnh Danh về lời sở có chép: tu nhân hạnh về viên giáo, khi nhân viên quả mạng thành bậc diệu giác, sẽ ở cõi thường tịch quan tịnh độ. Thật báo trang nghiêm tịnh độ. Hành giả trải qua ba số kiếp, tích lũy công đức, do phước báo tu hành nhiều đời dồn chứa lại, làm trang nghiêm cảnh giới chân thật, nên gọi là thật báo trang nghiêm tịnh độ. Cảnh giới tịnh độ này là chỗ ở của báo thân Phật. Kinh Quán Vô Lượng Thọ về lời sở có chép: tu tập chân thật, cảm đẳng quả báo tốt đẹp, cho nên gọi là thật báo trang nghiêm. Bên Đại Thừa Viên Giáo thì cõi này là của các bậc tam hiền, trụ, hạnh, hướng. Còn bên Đại Thừa Biệt Giáo thì đây là cõi các bậc từ thập địa cho đến đẳng giác Bồ Tát. Phương tiện hữu dư tịnh độ. Cảnh tịnh độ này không phải là cứu cánh rốt ráo, mà chỉ là phương tiện. Đây là cõi tịnh độ của hàng nhị thừa. Các vị này tuy đã dứt được kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nhưng còn dư lại hai, hoặc là vô minh hoặc và trần sa hoặc, chưa trừ được, nên gọi là hữu dư. Đã là hữu dư, tức là chưa phải hoàn toàn cứu cánh, nên gọi cõi tịnh độ này là phương tiện hữu dư tịnh độ. Phàm thánh đồng cư tịnh độ. Đây tức là cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà ở Tây Phương, đã gọi là tịnh độ hay cực lạc. Tất nhiên có đủ các đức thanh tịnh trang nghiêm, không có bốn ác thú. Nhưng đây vì Phật Bồ-Tát và các vị thượng thiện nhân cùng sống chung với các chúng sanh mới vãng sanh, chưa chứng được quả thánh, nên gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Vì phần đông tín đồ Phật giáo Việt Nam và Trung Hoa trong khi tu về pháp môn tịnh độ, đề nguyện sanh về cõi tịnh độ này, tức là cõi cực lạc của Phật A-di-đà. Nên ở đây, chúng tôi xin căn cứ theo kinh Tiểu Bổn A-di-đà, thuật lại lời Đức Phật Thích Ca đã tả về cảnh giới của cõi tịnh độ này. Từ cõi Ta Bà này, cứ về hướng Tây cách đây hơn 10 muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là cực lạc. Vị giáo chủ ở thế giới ấy là Phật A-di-đà, thường hay nói pháp. Cõi ấy có 7 lớp câu lương, 7 lớp lưới văn, 7 hàng cây xinh đẹp. Có hồ thất bảo đầy nước 8 công đức, đáy hồ toàn là cát vàng, bốn phía bờ hồ đều cẩn vàng ngọc châu báu, trong hồ có hoa sen 4 màu lớn bằng bánh xe, hương thơm ngào ngạt, màu nào cũng có hào quang chiếu sáng. Quanh hồ vươn lên những tòa lâu đài nguy nga xinh đẹp, làm toàn bằng thất bảo. Trên không trung hòa lẫn trong những bản nhạc thiên, có những tiếng chim báu do Phật hóa hiện ra để thuyết pháp luôn trong 6 thời cho dân chúng nghe. Người nghe rồi liền phát tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Không những chỉ có tiếng chim mà cho đến tiếng nước chảy, gió thổi, cây reo cũng đều phát ra tiếng pháp nhiễm màu. Cảnh giới cực lạc tốt đẹp, trang nghiêm như thế là do công đức của Phật A-di-đà, là vị giáo chủ của cõi ấy và các vị Bồ-Tát, thánh chúng chung nhau tạo thành. Thứ ba, yếu tố để cầu sanh về cõi tịnh. Muốn được vãng sanh về cõi tịnh độ nói trên, hành giả phải chuẩn bị đủ ba yếu tố sau đây là tín, nguyện và hành. Ba yếu tố này thường được gọi là ba món tư lương, lương phản đi đường. Nếu thiếu một món nào, hành giả cũng không thể tu hành có kết quả được. Thứ nhất, thế nào là tín? Tín là đức tin vững chắc không gì lay chuyển được. Đức tin rất quan trọng và cần thiết cho người tu hành. Kinh Hoa Nghiêm có dạy, tin là mẹ sanh ra các công đức, nhờ đức tin mà quả bồ đề có thể thành tựu được. Tin có ba phần: tin Phật, tin rằng Phật là đấng hoàn toàn sáng suốt, biết các việc quá khứ, hiện tại và vị lai, thấy hết thảy hàng xa thế giới, hiểu biết các pháp một cách rõ ràng. Tin rằng do lòng từ bi muốn cứu khổ sanh tử luân hồi cho chúng sanh mà Phật Thích Ca nói pháp môn niệm Phật, để chúng sanh thực hành theo mà được vãng sanh về tịnh độ. Tin rằng lời dạy của Đức Phật Thích Ca không hư dối, Đức Phật A-di-đà và cảnh tịnh độ đều có thật. Tin pháp, tin rằng pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ tu dễ chứng, có bảo đảm chắc chắn. tin rằng 48 lời thể nguyện của Phật A-di-đà có đầy đủ hiệu lực để cứu độ chúng sanh. Và nếu ta thực hành đúng theo pháp môn này, chắc chắn sẽ được vãng sanh về cõi tịnh độ của Phật A-di-đà. Tin mình, tin rằng mình có đầy đủ khả năng và nghị lực để tu theo pháp môn này. Tin rằng nếu mình thực hành đúng như lời Phật Thích Ca đã chỉ dạy trong kinh A-di-đà, kiên trì danh hiệu Phật A-di-đà cho đến nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung chắc chắn thế nào mình cũng sẽ được sanh về cõi tịnh độ. Thứ hai, thế nào là nguyện? Nguyện là lời hứa hẹn, là sự ước ao, là chí nguyện, mong muốn thực hiện những điều chân chính. Nguyện là sức hút của đá nam châm, là cánh buồm cán gió của chiếc thuyền, là cái chống chống của chiếc máy bay. Nguyện là động cơ thúc đẩy cho con người tu hành mau đến mục đích. Nguyện quan trọng như thế nên hành giả phải lập nguyện cho vững bền, luôn luôn kiên tâm, trì chí tu theo pháp môn niệm Phật này. Ngày đêm chuyên niệm Phật không ngớt, thiết tha mong cầu được sanh về cõi tịnh độ của Phật A-di-đà. Để có một ý niệm về chữ nguyện, chúng tôi xin trích ra đây 3 lời nguyện. Trong 48 lời nguyện của Phật A-di-đà khi còn làm pháp tạng tỳ kheo. Sau khi ta thành Phật, chúng sanh âm 10 phương một lòng tính ưa, muốn về cõi ta từ một niệm cho đến 10 niệm. Nếu chúng sanh ấy không đặng vãng sanh, thì ta thề không thành bậc chánh giác. Chỉ trừ những người phạm tội ngũ nghịch và chê bai chánh pháp. Nếu ta đặng thành Phật, chúng sanh âm 10 phương pháp giới phát tâm bồ đề, tu các công đức, một lòng phát nguyện, muốn sanh về cõi nước ta, giả như ta không cùng với đại chúng đoanh vi hiện ra ở trước mắt chúng sanh ấy, thời ta thề không thành bậc chánh giác. Nếu ta đặng thành Phật, chúng sanh âm 10 phương nghe danh hiệu ta, chuyên niệm cõi nước ta, mà nếu không được thỏa nguyện, thì ta thề không thành bậc chánh giác. Thứ ba, thế nào là hành? Hành là thực hành, làm theo. Nếu tin mà không ước ao mong muốn, nguyện, thì chỉ là tin suông vô bộ. Nhưng nếu ước ao mong muốn, nguyện, mà không làm, hành, thì chỉ là ước ao mong muốn ảo huyền, không đi đến kết quả gì. Bởi thế, tính nguyện hành, ba yếu tố căn bản này bao giờ cũng phải có đủ, mới đủ điều kiện vãng sanh tịnh độ. Cũng như cái đảnh, phải có đủ 3 chân mới đứng vững được, thiếu một chân tất phải ngã. Thứ tư, phương pháp tu về tịnh độ. Sau khi đã chuẩn bị đủ 3 yếu tố hay 3 món tư lương tịnh độ nói trên, chúng ta phải hạ thủ công phu ngay. Nhưng muốn cho có hiệu quả, chúng ta cần hiểu rõ phương pháp tu hành. Vẫn biết rằng pháp môn niệm Phật là một pháp môn rất giản dị, chỉ cần niệm Phật là đủ. Nhưng niệm Phật cũng có nhiều cách, nhiều loại mà chúng tôi xin dẫn một ít phương pháp ra sau đây. Thứ nhất, trì danh niệm Phật. Trong lối niệm Phật này, hành giả chỉ chuyên tâm trì niệm danh hiệu của Phật A-di-đà. Mỗi ngày, từ khi mới thức dậy cho đến lúc đi ngủ, hành giả phải nhớ niệm luôn, không cho xen hở. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi ăn, trước khi ngủ, hành giả đừng bao giờ quên niệm Phật. Ngoài ra, muốn cho có hiệu quả hơn, hành giả cần phải theo phương pháp kinh hành niệm Phật. Trong hoạt xem nghi thức kinh hành niệm Phật, hay tọa thiền niệm Phật, trong hoạt xem nghi thức tọa thiền niệm Phật, mỗi khi niệm xong, hành giả đều hồi hướng cầu sanh về tịnh độ. Thứ hai, tham cứu niệm Phật. Trong lối tu này, hành giả phải tham khảo cứu xét, suy nghiệm câu niệm Phật. Như khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hành giả phải quán sát câu niệm Phật này từ đâu mà đến, đến rồi sẽ đi về đâu, niệm đây là ai niệm, vân vân. Nhờ sự chuyên tâm chú ý tham khảo một câu niệm Phật như thế, nên sóng vọng tưởng dần dần chìm lặng, nước định tâm hiện bày, hành giả được nhất tâm bất loạn, đến khi lâm chung sẽ được sanh về cảnh giới của Phật. Pháp niệm Phật này giống như pháp tham cứu câu thoại đầu bên thiền tôn, nên gọi là tham cứu niệm Phật. Thứ ba, quán tượng niệm Phật. Trong lối tu này, hành giả chăm chú quán sát hình tượng của Phật. Hành giả ngồi trước tượng Phật, chú tâm chiêm ngưỡng quán sát các tướng tốt mà liên tưởng đến các đức tánh của Phật. Như khi chiêm ngưỡng đôi mắt Phật thì liên tưởng đến trí tuệ, khi chiêm ngưỡng nụ cười hiền hòa của Phật thì liên tưởng đến đức tánh từ bi hỷ xả của Phật. Nhờ quán trí huệ của Phật mà tánh si của hành giả phai dần. Nhờ quán từ bi của Phật mà tánh sân của hành giả bớt dần. Hãy quán thêm một đức tánh của Phật thì một tánh xấu của hành giả được bớt đi. Tánh tốt của Đức Phật như tia sáng mặt trời, tánh xấu của hành giả như vết mực. Tia sáng mặt trời sáng càng nhiều thì càng chiếu rọi lâu ngày, thì vết mực càng phai nhanh. Tóm lại, nhờ sự chú tâm quán các tướng tốt trên hình tượng của Phật mà các đức tánh như từ bi, hỷ xả, bình đẳng, lợi tha được huân tập, thấm nhuần vào tâm hành giả. Lâu ngày tâm hành giả sẽ thanh tịnh, lọc sạch những niệm ác độc và sẽ giống tâm Phật, được vãng sanh về cõi Phật. Thứ tư, quán tưởng niệm Phật. Trong lối tu này, hành giả ngồi yên một chỗ, mặc dù không có hình tượng Phật trước mặt, mà hành giả quán tưởng như có Đức Phật Di Đà, cao lớn đứng trên hoa sen, phóng tỏa hào quang như tấm lụa vàng, bao phủ cả thân hình mình. Hành giả ngồi ngay thẳng, hai tay chấp lại, cũng tưởng mình ngồi trên tòa sen, được Phật tiếp dẫn. Hành giả chuyên chú quán tưởng mãi như thế, đi đứng nằm ngồi cũng không dừng nghỉ, cho đến khi nào mở mắt hay nhắm mắt cũng đều thấy Phật, tức là pháp quán đã thuần thục. Khi lâm chung, hành giả chắc chắn sẽ được vãng sanh tịnh độ. Trong kinh Quán Phật Tam Muội chép rằng, Phật vì phủ vương nói pháp quán tưởng bạch hào. Quán tưởng bạch hào nghĩa là quán tưởng lông trắng có hào quang sáng chiếu giữa hai chân mày của Phật, như trăng thu tròn đầy, trong suốt như ngọc lưu ly. Đây là một phương pháp quán tưởng niệm Phật. Thứ năm, thật tướng niệm Phật. Thật tướng niệm Phật là niệm Phật đã đạt đến bản thể chân tâm không sanh diệt, không khứ lai, bình đẳng như như, không hư giả, cho nên gọi là thật tướng. Trong năm pháp niệm Phật trên này, thì bốn pháp trước đều thuộc về sự, có niệm có tu, còn pháp thứ năm, thật tướng niệm Phật, đã thuộc về lý. Không còn niệm, còn tu, không còn năng sở, cao siêu hơn cả. Niệm Phật đến chỗ này mới hoàn toàn rốt ráo. Nhưng hành giả phải luôn luôn nhớ rằng, nhờ có sự, lý mới hiện. Trước hết phải tu bốn pháp niệm Phật trên, cho đến khi thuần thục, không còn thấy có mình và người niệm. Phật là vị bị niệm. Chỉ có một tâm yên lặng chiếu soi, không năng sở, bị thử, không hữu, không vô. Đến chỗ này, Kinh Di Đà gọi là được nhất tâm bất loạn. Kinh Tứ Tập Nhĩ Chương chép, niệm đến chỗ vô niệm mới là chân niệm. Trong năm pháp niệm Phật trên đây, từ xưa đến nay, người tu tịnh độ thường lựa pháp môn trì danh, là một pháp môn dễ hạ thủ công phu. Hành giả ở trình độ nào, chỗ nơi nào hay lúc nào cũng đều có thể tu được. Thật là một pháp môn rất thù thắng.